Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thùy Dương, Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 30 tháng 10 năm 2016. Trung Quốc vẫn giữ bãi cạn Scarborough của Philippines nhưng không xua đuổi ngư dân của người Philippines. Theo tổ chức nhân quyền Nga Memorial, số tù nhân chính trị tăng gấp đôi trong vòng một năm. Liên hiệp châu Âu và Canada ký hiệp định tự do thương mại CETA. Kính thưa quý thính giả, Trung Quốc vẫn chiếm giữ khu vực bãi cạn Scarborough tại Biển Đông, nơi mà Bắc Kinh tranh giành chủ quyền với Manila, nhưng để yên cho ngư dân Philippines trở lại đánh cá trong ngư trường này. Trên đây là thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines một ngày sau khi tuyên bố, nhận được báo cáo Trung Quốc đã rút khỏi khu vực tranh chấp.
Theo AP, trong cuộc họp báo hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết nhiều tàu tuyển dân Trung Quốc vẫn kiểm soát khu vực Scarborough. Ông nhìn nhận thông tin Trung Quốc rút đi mà ông thông báo ngày hôm trước là không chính xác. Máy bay trinh sát của Philippines tuần tra khu bãi cạn bị Trung Quốc chiếm giữ từ tháng 4 2012, nhìn thấy có ít nhất 4 tàu tuần duyên Trung Quốc vẫn hoạt động tại đây. Tuy nhiên, các tàu đánh cá của ngư dân Philippines không còn bị xua đuổi. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, sự kiện ngư dân có thể trở lại khu vực nhiều tài nguyên này để đánh bắt hải sản là một tiến triển quan trọng, từ trong nguyên văn. Theo nhận định của AP, không rõ Trung Quốc để yên cho ngư dân Philippines sinh sống hay có kèm theo điều kiện trói buộc nào. Sau cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tuần trước, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố đã nhấn mạnh chủ quyền của Philippines trên vùng bãi cạn Scarborough, nhưng phía Bắc Kinh cũng nói Hoàng Nham là của họ. Theo một ngư dân Philippines, lần đầu tiên từ 4 năm nay, tàu tuần duyên Trung Quốc để cho các tàu cá thuộc loại nhỏ hoạt động trong 3 ngày mà không xua đuổi. Trong phán quyết công bố hồi tháng 7, Tòa trọng tài La Hay phủ nhận đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc tại Scarborough mà Bắc Kinh đặt tên là Hoàng Nham.
Quan hệ căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan gây lo ngại xung đột quân sự. Từ một tháng nay, hầu như ngày nào cũng xảy ra các vụ chạm súng, làm nhiều binh sĩ và thường dân của đôi bên bị thiệt mạng. Tối ngày 28 tháng 10, một nhóm người dường như từ Pakistan vượt biên giới, giết hại một binh sĩ Ấn Độ, quân đội Ấn tuyên bố sẽ trả thù. Căng thẳng dọc đường biên giới song phương gây lo ngại nổ ra xung đột vũ trang giữa hai nước có vũ khí nguyên tử. Từ New Delhi, thông tín viên Sebastian Farsi gửi về bài tường trình.
Theo quân đội Ấn Độ, kẻ giết người dường như đã vượt qua được biên giới với hỏa lực yểm trợ của quân đội Pakistan để giết hại và bầm xác một binh sĩ Ấn Độ. Phát ngôn viên quân đội Ấn Độ tuyên bố là sẽ có những hành động trả đũa tương xứng. Chính quyền New Delhi tố cáo Pakistan đã 57 lần vi phạm lệnh ngừng bắn kể từ khi một toán đặc nhiệm Ấn Độ tấn công chớp nhoáng vào Pakistan cách này một tháng. Có nghĩa là hầu như ngày nào cũng có các vụ pháo kích và chạm súng giữa quân đội hai nước và đã làm 3 binh sĩ, 2 thường dân Ấn Độ thiệt mạng. Hai quốc gia huynh đệ thù nghịch đang lao vào một cuộc chiến tranh lạnh ngày càng nguy hiểm. Hôm thứ Năm, 27 tháng 10, New Delhi trục xuất một nhà ngoại giao Pakistan bị cáo buộc làm gián điệp, và tuần tới, Hải quân Ấn Độ sẽ tập kết khoảng 40 tàu chiến gần vùng biển của Pakistan để tiến hành tập trận, sẵn sàng tác chiến nếu xảy ra một cuộc xung đột mới.
Về thời sự Bắc Á, quân sư của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đầu thú. Sau 2 tháng đầu tẩu sang Đức, nữ cố vấn tai tiếng của Tổng thống Hàn Quốc đã về lại Seoul vào hôm nay 30 tháng 10. Theo luật sư của đương sự thì bà Choi Soon-sin muốn trả lời trước pháp luật về những lời cáo buộc tham ô và lạm dụng quyền thế. Từ một tuần nay, ngày nào cũng có biểu tình đòi Tổng thống Hàn Quốc từ chức. Trong cuộc họp báo vào sáng nay tại Seoul, luật sư Lee Ki-yung Chae cho biết thân chủ của ông đã về lại Seoul sau 2 tháng lưu trú tại nước Đức. Bà Choi Soon-sin đã tuyên bố sẵn sàng hợp tác với tư pháp để làm sáng tỏ vấn đề và xin lỗi dân chúng vì đã làm cho họ thất vọng. Theo AFP, cố vấn của Tổng thống Park Geun-hye một mặt phải đương đầu với lòng phẫn nộ của người dân Hàn Quốc, thể hiện qua những cuộc biểu tình đòi Tổng thống từ chức, mặt khác phải trả lời về những tố cáo lạm dụng mối liên hệ với Tổng thống để tống tiền nhiều doanh nhân Hàn Quốc, trong đó có tập đoàn Samsung. Hãng tin Yonhap cho biết thêm hôm thứ Bảy, các nhà điều tra đã lục soát nhà riêng và văn phòng của nhiều cố vấn cao cấp của Tổng thống Hàn Quốc, kể cả tại phủ Tổng thống, tịch thu máy vi tính và nhiều hồ sơ.
Còn tại Việt Nam, hôm nay Bộ Y tế thông báo ca teo sọ đầu tiên có thể có liên quan tới virus Zika. Đây là trường hợp một em bé 4 tháng tuổi ở tỉnh Đắk Lắk. Bà mẹ đã được chẩn đoán nhiễm virus Zika khi mang thai. Nếu trường hợp teo sọ này được xác nhận là có liên quan tới Zika, Việt Nam sẽ là nước thứ hai ở Đông Nam Á báo cáo một trường hợp như vậy sau Thái Lan.
một tổ chức nhân quyền tố cáo tù chính trị tại Nga tăng gấp đôi trong vòng một năm. Nhân ngày tưởng niệm nạn nhân các vụ đàn áp chính trị, hôm nay tổ chức phi chính phủ Memorial công bố danh sách các tù nhân chính trị ở nước Nga. Danh sách này bao gồm tên tuổi của những người đã bị xét xử, đang chờ xét xử, và cả những người đang bị quản thúc. Theo Memorial, con số này đã tăng từ 50 vào năm 2015 lên 100 người vào năm 2016. Đây cũng là lần đầu tiên Memorial công bố danh sách những người bị bức hại vì tín ngưỡng tôn giáo. Từ Moscow, thông tấn viên RFI Muriel Pompon cho biết thêm chi tiết.
Les prisonniers de conscience sont une cinquantaine, tous des musulmans auxquels il est reproché.
Có khoảng 50 người bị giam giữ vì tín ngưỡng, tất cả đều là tín đồ Hồi giáo. Họ bị cáo buộc là không tham gia các tổ chức chính thống. Họ là những tín đồ của nhà thần học quá cố Said Nursi, hoặc những người có cảm tình về giáo phái Hibs Ustaria vốn bị cấm ở Nga, nhưng lại được phép hoạt động tại Ukraine. Những người bị truy tố thường thuộc tộc người Tatar ở Crimea. Memorial cho biết không một ai trong số những người nằm trong danh sách này có hành vi bạo lực. Danh sách các tù nhân chính trị thì gồm có 52 nạn nhân các vụ đàn áp chính trị của nhà nước. Trong số các tù nhân chính trị này có những người Tatar ở Crimea, người Ukraine như là nhà làm phim Oleg Sentsov, hay người phụ trách thư viện Ukraine ở Moscow. Tổ chức phi chính phủ Memorial cũng nêu tên những trường hợp bị bắt khi thực thi các quyền tự do tụ tập, tự do ngôn luận. Đó là những người biểu tình phản đối Vladimir Putin trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012, hay Ida Dada bị kết án vì đã giơ khẩu hiệu mà không được phép, hoặc những người đã bày tỏ chính kiến cá nhân trên mạng Internet. Và cuối cùng là các thành viên của các tổ chức xã hội dân sự, một số nhà hoạt động bảo vệ môi trường bị giam giữ cũng được coi như là các tù nhân chính trị. Trong phần lớn các trường hợp, những người này bị kết án vì tội làm gián điệp hoặc chiều theo điều luật liên quan tới các tội danh cực đoan, kích động hận thù hoặc xúc phạm đến tình cảm tín ngưỡng.
Muriel Pompon, Moscow, RFI.
Trong lĩnh vực thương mại, Canada vượt qua mặt Hoa Kỳ, ký với Liên hiệp châu Âu Hiệp định Tự do Mậu Dịch CETA, sau khi bị hoãn lại do Mỹ chưa sẵn sàng vì có sự phản đối của Nghị viện vùng Wallonie. Ngày hôm nay, lễ ký kết Hiệp định Tự do Mậu Dịch giữa Liên hiệp châu Âu và Canada được tiến hành tại Bruxelles, với sự chứng kiến của Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Quy trình phê chuẩn văn bản này đòi hỏi nhiều thời gian, từ 18 đến 24 tháng. Sau khi được Nghị viện của 28 thành viên Liên hiệp châu Âu cũng như Nghị viện châu Âu phê chuẩn, hai bên mới có thể tiếp tục đàm phán về cơ chế trọng tài khi xảy ra tranh chấp, đặc biệt là kiện tụng giữa các công ty đa quốc gia và nhà nước. Nghị viện Canada và Nghị viện các tỉnh cũng phải có ý kiến về hiệp định này làm thay đổi một số quy định trong lĩnh vực đấu thầu các dự án sử dụng ngân sách nhà nước. Từ Bruxelles, thông tin viên Kanta Dickinson cho biết thêm thông tin về quy trình phê chuẩn văn bản này.
Cette signature marque le lancement de la phase de ratification.
Việc ký kết ngày hôm nay đánh dấu bước khởi động một giai đoạn phê chuẩn hiệp định tự do mậu dịch CETA kéo dài trong nhiều tháng. Do văn bản này không được coi là ưu tiên, nên tùy theo chương trình làm việc, nghị viện của từng nước sẽ quyết định thời điểm phê chuẩn và thời gian này có thể kéo dài khoảng 2 năm. Tuy nhiên, vẫn còn có hai vấn đề pháp lý chưa được giải quyết, đó là phán quyết cuối cùng của Tòa Bảo hiến Liên bang Đức. Tòa sẽ xem xét tính hợp hiến của CETA cũng như đòi phải có bảo đảm là Berlin được quyền rút khỏi hiệp định này, và ý kiến của Tòa án Công lý sau khi bị đề nghị xem xét CETA có phù hợp với luật pháp của châu Âu hay không. Các thẩm phán của Tòa án Công lý chắc chắn sẽ ra phán quyết nhanh hơn Tòa Bảo hiến Liên bang Đức, nhưng thời gian chuẩn bị chờ phán quyết của tòa rồi phê chuẩn cũng mất ít nhất là 18 tháng. Có ít nguy cơ xảy ra chống đối CETA ở một số nghị viện, bởi vì trừ trường hợp của Bỉ, hầu như tất cả các chính phủ ở châu Âu đều có đa số ủng hộ tại nghị viện.
Quentin Dickinson, à Bruxelles, RFI.
Để phòng khủng bố, Washington ra lệnh cho thân nhân các nhà ngoại giao Mỹ rời khỏi Istanbul, thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, chính quyền Ankara tiếp tục thanh trừng nội bộ, sa thải thêm hàng chục ngàn công chức và đóng cửa hàng chục cơ quan truyền thông. Tuy lệnh di tản chỉ liên quan đến cơ quan ngoại giao Mỹ tại Istanbul, nhưng đây là lần thứ hai trong vòng một tuần lễ Washington báo động về nguy cơ các nhóm cực đoan quốc tế và địa phương ra tay tại thủ đô kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ. Trong tình hình bất an ninh này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tiếp tục siết chặt không gian tự do đã hạn hẹp tại Thổ Nhĩ Kỳ qua 2 nghị định. Tiếp theo những đợt thanh trừng trong quân đội, cảnh sát, truyền thông và giáo dục sau vụ đảo chính hụt ngày 15 tháng 7, hôm nay một nghị định mới trừng phạt 10.131 công chức trong 3 bộ tư pháp, y tế và giáo dục. Nghị định thứ hai đóng cửa 15 cơ quan báo chí, đa số bị xem là thân với người Kurdistan. Hủy bỏ bầu cử viện trưởng các viện đại học. quyền bổ nhiệm viện trưởng từ nay nằm trong tay Tổng thống Erdogan. Một trong những bước lùi khác về mặt nhân quyền của Thổ Nhĩ Kỳ là án tử hình. Hôm qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sẽ đưa sang Quốc hội thảo luận và biểu quyết dự luật tái lập án tử hình mà Ankara hủy bỏ vào năm 2004 trong nỗ lực xin gia nhập Liên hiệp châu Âu. Giới quan sát nghi ngờ Tổng thống Erdogan sử dụng án tử hình để trả thù các sĩ quan đảo chính. Còn tại Hoa Kỳ, do bới lại vụ thư điện tử của bà Hillary Clinton, giám đốc FBI rơi vào tình thế khó xử. Thông báo lật lại điều tra vụ sử dụng thư điện tử cá nhân của ứng cử viên Hillary Clinton chưa có tác động cụ thể nào đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, nhưng đã gây những phản ứng khiến cho giám đốc FBI James Comey rơi vào hoàn cảnh khó ăn, khó nói. Thông tin viên Jean-Louis Pourté từ Washington giải thích.
Sau một năm điều tra vụ thư điện tử hồi tháng 7 vừa qua khi ông James Comey kết luận bà Hillary Clinton không phải truy tố, phe Dân Chủ đã chút thở phào nhẹ nhõm, giám đốc Cục Điều tra Liên bang FBI trở thành người hùng của họ, trong khi phe Cộng hòa nguyên rủa quyết định đó và tố ông đã nhượng bộ áp lực của chính quyền Obama. Giờ đây, tình hình đảo ngược hoàn toàn, những người phe Cộng hòa đã khen ngợi ông Comey đã khơi lại cuộc điều tra, còn phe Dân Chủ thì đỏ mặt tức giận chỉ trích, giám đốc FBI đã can thiệp vào chiến dịch tranh cử bằng cách gieo rắc ngờ vực về sự trung thực của ứng cử viên Đảng Dân Chủ trước cuộc bầu cử có 11 ngày. Ông Comey đã hành động bất chấp sự phản đối của cấp trên của mình là bà Bộ trưởng Tư pháp. Ông nhận thấy có trách nhiệm, như đã hứa, là phải thông báo cho Quốc hội nếu xuất hiện những thông tin mới. Vấn đề ở chỗ là người ta sẽ không thể biết trước cuộc bầu cử là liệu các thư tín của bà Huma Abedin, cộng sự thân cận của bà Hillary Clinton, có liên quan gì đến các thư điện tử của cựu Ngoại trưởng Mỹ hay không. Không có bằng chứng gì, nhưng ông Donald Trump khẳng định là có liên quan, nhưng theo các báo như Time, Los Angeles Times, thì không có gì liên quan.
Jean-Louis Pourté, Washington, RFI.
Về thời sự Nam Mỹ, bạo lực ở Brazil giết nhiều người hơn là chiến tranh Syria. Trung bình mỗi 9 phút có một người bị giết tại Brazil. Bản báo cáo hàng năm của Tổ chức Phi Chính phủ Diễn đàn An ninh Công cộng Brazil cho biết, tổng cộng đã có 280.000 nạn nhân tử vong vì bạo lực từ năm 2011 đến 2015, cao hơn số nạn nhân chiến tranh ở Syria trong cùng thời kỳ. Số liệu này đặt quốc gia Nam Mỹ vào danh sách các nước bị bạo lực hoành hành nhất nhì thế giới, với nỗi thống khổ của người dân Brazil sống chung với bạo lực hàng ngày. Trong danh sách này, Brazil đứng ngang hàng với Venezuela, Colombia và Nam Phi. Những khu xóm lao động, đặc biệt là ở vùng Đông Bắc, là nơi có số nạn nhân cao nhất, 60.000 người mỗi năm. Bản báo cáo làm nổi bật thủ phạm đầu tiên là lực lượng cảnh sát, nhưng bạo lực cũng xảy ra trong hai chiều. Trong năm 2015, gần 400 cảnh sát Brazil bị thiệt mạng do bị ám sát hay trong khi thi hành nhiệm vụ. Tiếp theo đây là phần tin ngắn.
Moscow tưởng niệm các nạn nhân của nhà độc tài Stalin. Hôm qua, một ngày trước ngày tưởng niệm nạn nhân của các vụ đàn áp chính trị, hàng ngàn người Moscow đã dự lễ tưởng niệm và đọc tên các nạn nhân đã bị nhà độc tài Stalin giết hại trong hai năm 1937-1938. Lễ tưởng niệm do Tổ chức Nhân quyền Memorial tổ chức. Tham dự buổi lễ có khoảng 20 nhà ngoại giao của châu Âu, Mỹ và Canada tới dự. Ngày tưởng niệm nạn nhân các vụ đàn áp chính trị lần đầu tiên được cựu Tổng thống Boris Yeltsin ấn định vào năm 1991. Tuy nhiên, hiện tại vào ngày này không có buổi lễ chính thức nào do chính quyền Nga tổ chức.
Cử tri Moldavia, quốc gia nghèo và bị tiếng tham nhũng nhất châu Âu bầu Tổng thống. Trong cuộc bầu cử đầu tiên từ 20 năm nay, hai ứng cử viên có hy vọng vào vòng 2 là cựu Bộ trưởng Kinh tế Igor Dodon, 41 tuổi, chủ trương thân Nga và muốn hủy bỏ hiệp ước làm hội viên liên kết với Liên hiệp châu Âu. Ứng cử viên sáng giá thứ hai có xu hướng thân châu Âu là bà Maya Sandu, 44 tuổi, cựu Bộ trưởng Giáo dục. Bà muốn cải cách Moldavia theo yêu cầu của Bruxelles để được dân chủ và phú cường.
Sáng ngày hôm nay, miền Trung nước Ý lại hứng chịu một trận động đất với cường độ 6,5 trên bậc thang Richter. Cơ quan bảo hộ dân sự Ý cho biết chưa có thông tin đầy đủ, hiện mới chỉ có hàng chục người bị thương nhẹ, một người bị thương nặng. Theo truyền thông Ý, trận động đất sáng nay có cường độ mạnh nhất kể từ năm 1980. Năm 2009, trận động đất tại Aquila với cường độ 6,3 trên bậc thang Richter đã làm hơn 300 người thiệt mạng.
Vẫn liên quan đến nước Ý, ngày hôm nay tại Roma, trong cuộc vận động cho cuộc trưng cầu dân Ý về sửa đổi hiến pháp, Thủ tướng Matteo Renzi đã chỉ trích Liên hiệp châu Âu trong hồ sơ người vượt biển. Theo ông, nước Ý đã đi đầu chống chọi tới cuộc khủng hoảng và chu toàn việc cứu trợ nạn nhân vượt biên, lại phải hứng chịu thiên tai nghiêm trọng. Do vậy, Thủ tướng Ý Rob Bruxelles phải có chính sách mềm dẻo về kỷ luật ngân sách đối với Roma. Khi nhắc lại vụ con thuyền tị nạn bị chìm đắm vào năm 2005 làm 800 người chết, Thủ tướng Ý tuyên bố, chúng ta sẽ trục vớt con thuyền này. Chúng ta đã chôn cất một cách chu đáo nạn nhân. Giờ đây chúng ta mang những mảnh vụn của con thuyền đến trước trụ sở Hội đồng châu Âu ở Bruxelles. Trước trụ sở tốn kém hàng tỷ đô la để nói rằng châu Âu không thể chấp nhận mỗi năm có 3.000 người chết, cao gấp 4 lần số nạn nhân do tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh gây ra.
Hôm qua, Tổng thống Pháp François Hollande đã kêu gọi Anh Quốc tiếp nhận 1.500 trẻ vị thành niên không có người lớn đi kèm tại Calais, sát biên giới nước Anh. Tổng thống Pháp hứa sẽ nhanh chóng đưa các thiếu niên này đến các cơ sở tiếp đón, giải rác trên toàn nước Pháp, nhưng ông vẫn hy vọng chính quyền Anh Quốc sẽ đón nhận các em. Một phát ngôn viên chính phủ Anh tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Pháp để bảo vệ những em nhỏ này và đưa các em sang Anh trong thời gian sớm nhất có thể.
Ba phi hành gia gồm Nga, Nhật và Mỹ, hai nam một nữ đã trở lại địa cầu an toàn sau 115 ngày làm việc ở trạm không gian quốc tế ISS. Phi thuyền Soyuz loại mới nhất của Nga đã đưa Anatoly Inavichin, Takuya Onishi và Kathleen Hubbins đáp xuống Kazakhstan vào lúc 3 giờ 58 phút giờ quốc tế hôm nay. Nữ khoa học gia Mỹ Kathleen Hubbins là người đầu tiên thực hiện phân đoạn ADN trong vũ trụ.
Hôm nay, chính phủ Úc thông báo dự tính vĩnh viễn cấm những di dân nào đã từng đến Úc trái phép được đặt chân vào nước này. Úc là một trong những nước có chính sách nhập cư nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Thủ tướng Úc sẽ đệ trình lên Quốc hội dự luật này trong thời gian sớm nhất có thể.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, trước khi bước sang phần 2 với tạp chí Thế giới đó đây của Thùy Dương, tạp chí thể thao của Anh Vũ và tạp chí âm nhạc của Hoài Diệu, mời quý thính giả theo dõi phần điểm tuần báo do Mai Vân biên soạn. Phần điểm tuần báo đã được phát ngày hôm qua.
Điểm tuần báo.
Trang bìa các tạp chí Pháp tuần này không dành cho một chủ đề thời sự chung, mà cho những hồ sơ riêng lẻ. Riêng tuần báo Courrier International đã trở lại phát biểu chia tay với Mỹ gây chấn động của Tổng thống Philippines Duterte tại Bắc Kinh. Bài Duterte thay đổi ván cờ ở Biển Đông đã trích phân tích trên tạp chí Mỹ Foreign Affairs tại Washington, nhận định rằng qua những lời nói có tính mơ hồ của tân Tổng thống Philippines, Washington đã thấy kiến trúc an ninh khu vực của mình không còn vững vàng nữa. Bài phân tích mở đầu bằng ghi nhận là từ khi ông Duterte lên nắm quyền, chính sách đối ngoại của Philippines đã bị hoàn toàn đảo lộn. Nhân vật dân túy thô lỗ này đã thay đổi triệt để quan hệ Mỹ-Philippines, một sự kiện không dự báo điều gì tốt lành cả. Bài viết điểm lại quan hệ Mỹ với Philippines, đồng minh lâu đời nhất của Washington ở châu Á. Từ năm 1951 thì hai bên đã ký hiệp ước phòng thủ. Và gần đây, năm 2014, Tổng thống Obama cùng Tổng thống Aquino đã ký một thỏa thuận tăng cường hợp tác quân sự hai bên. Nhưng giờ đây, thì quan hệ này như đã thuộc về quá khứ. Tổng thống Philippines đến Trung Quốc ngày 20 tháng 10 với mục tiêu thông báo chia tay với Mỹ và loan báo một liên minh mới giữa Trung Quốc, Philippines và Nga và như lời của ông Duterte. Đó là ba người chúng tôi chống lại phần còn lại của thế giới.
Tác giả bài phân tích tìm hiểu xem tại sao lại có sự thay đổi triệt để như trên và đã đi đến kết luận rằng đó là do cá tính đặc biệt của Tổng thống Duterte, bởi vì những lợi ích chiến lược và thương mại của Philippines không thay đổi mấy.
Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại thứ nhì của Manila, trong lúc Nhật Bản vẫn đứng đầu và Hoa Kỳ đứng thứ ba. Cho nên, đó không phải là do kinh tế thúc bách. Trên mặt chiến lược thì càng không nên đổi phe, vì Trung Quốc vẫn quyết đoán trên vấn đề chủ quyền ở Biển Đông, muốn thâu tóm các tài nguyên và nguồn cá. Còn nói về dân chúng thì họ cho thấy vẫn rất tin tưởng Mỹ, trong lúc quân đội Philippines thì đã hợp tác với Mỹ từ nhiều thập niên qua và đã được nhào nặn theo mô hình quân đội Mỹ. Và cho dù ông Duterte vẫn lớn tiếng thoá mạ, Hoa Kỳ vẫn sẵn sàng bảo vệ Philippines. Tóm lại, nếu có thay đổi, đó là do cá tính của Tổng thống mới tại Philippines, một nhân vật độc tài quyết đoán, ca ngợi Hitler, khinh miệt nhân quyền như chiến dịch chống ma túy đẫm máu đã cho thấy. Cho nên, việc ông Duterte liên kết với Tập Cận Bình cũng là chuyện tự nhiên, trong khi từ lâu ông rất ghét Mỹ.
Về phần nước Mỹ, sự trở mặt của Duterte sẽ có hậu quả nghiêm trọng nếu nó kéo theo một thời kỳ quá độ chiến lược lâu dài.
Đối với Mỹ và các đồng minh trong khu vực, Philippines là một địa bàn vô cùng quan trọng để chống lại sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông và Hoa Đông. Nếu Philippines trở thành một tỉnh của Trung Quốc, thì Washington rất khó mà bảo vệ chuỗi đảo thứ nhất ở phía Tây Thái Bình Dương, bao gồm Nhật Bản, các đảo Ryukyu, Đài Loan và quần đảo Philippines. Duy trì rào cản này là một trụ cột của chiến lược Mỹ từ thời chiến tranh lạnh, nhưng giờ đây lại có nguy cơ bị sụp đổ do tính khí của một kẻ độc tài. Trung Quốc có thể vô hiệu hóa đối tác trọng yếu này của Mỹ, có thể biến Philippines thành một căn cứ hải quân của Trung Quốc, đe dọa các đồng minh của Mỹ như Đài Loan, Nhật Bản, Úc. Đối với hải quân Hoa Kỳ thì sẽ càng lúc càng khó bảo vệ các tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới. Bài báo còn ghi nhận là ở Philippines, phe đối lập đã lên án chuyến đi Trung Quốc của ông Duterte. Còn tại Manila, một thẩm phán tối cao Pháp viện đã cảnh báo rằng ông Duterte có thể bị thủ tục trục phế nếu từ bỏ chủ quyền trên bãi Scarborough. Còn Nhà Trắng, theo bài báo, thì có thể hy vọng là những biện pháp của ông Duterte sẽ bị một người kế nhiệm thực tế hơn vô hiệu hóa nếu nền dân chủ Philippines sống sót qua cơn thử thách này.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm tuần báo của đài RFI.
Ngoài Philippines, về châu Á, tạp chí Courrier International còn chú ý đến Thái Lan qua tựa đề Thái Lan bắt buộc phải buồn.
Trích dẫn báo The Bangkok Post, tuần báo Pháp nêu bật nỗi hoang mang ngày càng sâu đậm của người dân Thái, thể hiện qua sự kiện là trong lúc mà quốc tang ban hành, sau khi vua Bhumibol ban hạ sẽ kéo dài một năm, thì những người không có dấu hiệu không thọ tang đúng cách như không mặc quần áo đen chẳng hạn thì bị chỉ trích dữ dội. Trước không khí nặng trĩu đau buồn hiện nay, tác giả bài viết nêu câu hỏi, phải chăng Thái Lan đã thay đổi nghiêm trọng từ sau cái chết của vua Bhumibol? Câu trả lời là có và không. Nếu thời gian có vẻ như ngừng lại ở cái giờ khắc nghiệt đó, thì cuộc sống vẫn tiếp tục. Cái chết của đức vua mà phần đông người Thái xem như là người cha, tuy rất đau đớn nhưng đã không có sự cố gì đáng tiếc xảy ra. Cho dù thế, thì người Thái Lan vẫn cảm nhận là đất nước giờ đây không còn như trước nữa. Đám đông thì mặc toàn màu đen, giải trí vui chơi thì đã nhường bước cho sự nghiêm trang, cho tăng tốc. Họ biết là đối với cái chết của vua Bhumibol, cả một thời đại đã kết thúc. Một thời đại trong đó, nhà vua là hiển thân của những chuẩn mực xã hội, cách suy nghĩ, các giá trị. Hình ảnh, lời lẽ của nhà vua tràn ngập trên mạng xã hội đã nêu rõ mối lo âu của thần dân của ngài trước một tương lai vô định. Tâm trạng bất ổn này cũng thể hiện qua cuộc tranh luận trên màu y phục. Cứ tăng tốc là phải mặc áo đen, không thể chấp nhận màu khác. Không mặc màu đen đã trở nên nguy hiểm vì dễ dàng bị tố cáo là bất trung với vua. Chính quyền chỉ nhiên không ép buộc phải mặc màu đen, cho nên đã phải can thiệp. Và bài báo còn nhắc lại là nếu trước đây là cuộc chiến giữa phe áo đỏ và áo vàng, thì giờ đây là cuộc chiến giữa màu đen và không đen. Bài báo kết luận là con đường cập ghềnh của Thái Lan còn rất dài.
Trở lại với thời sự quốc tế, tạp chí Le Point đã chú ý đến khối BRICS của năm nước đang trỗi dậy, vừa tổ chức xong hội nghị thượng đỉnh tại thành phố Goa ở Ấn Độ trong hai ngày 15 và 16 tháng 10 vừa qua. Dưới tựa đề Lịch sử do khối BRICS viết ra, tạp chí Pháp cho rằng, không như các nước G7, năm quốc gia là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đã chứng tỏ là họ vẫn có năng lực hành động.
Đối với tác giả bài báo, vào lúc mà xu thế giải trừ toàn cầu hóa đang như diều gặp gió, khối BRICS vốn đã vươn lên được trong thời toàn cầu hóa cực thịnh, có vẻ như là những thực thể đã lỗi thời, với bằng chứng cụ thể là ngân hàng Goldman Sachs đã đóng cửa quỹ đầu tư vào khối BRICS của mình sau khi bị thua lỗ đến 88% từ năm 2010. Trong thực tế, thì kể từ một chục năm nay, đà vươn lên của khối BRICS đã bị khựng lại hẳn, với một ngoại lệ đáng chú ý là Ấn Độ vẫn tăng trưởng được 7,6%. Trong bốn nước còn lại, Trung Quốc chỉ đang cố bám vào thành quả của 30 năm tăng trưởng mạnh trước đây, với mức tăng trưởng giảm từ 14% năm 2007 xuống còn 6,7% năm nay. Tình trạng của Brazil, Nga và Nam Phi còn đáng lo ngại hơn nữa. Trong nội bộ khối BRICS là như thế, còn bên ngoài thì đang có sự đột phá của một làn sóng mới gồm các nước như Việt Nam và Indonesia ở châu Á, Mexico và Colombia ở châu Mỹ Latin, Nigeria ở châu Phi, thì những nước này được cho là có thể thay thế chỗ của khối BRICS. Thế nhưng theo Le Point, sẽ là một sai lầm to lớn nếu vội khai trừ khối BRICS. Tác giả bài báo trước hết ghi nhận rằng vị thế của BRICS đang được cải thiện dần dần nhờ việc giá dầu và nguyên liệu thô tăng lên trở lại. Và trong nội bộ các quốc gia khối BRICS, họ đang cố hiện đại hóa mô hình kinh tế và xã hội. Còn giữa họ với nhau thì ngày càng có thêm các dự án nhằm phá vỡ thế độc quyền vốn có của phương Tây.
Về bầu cử Mỹ, Lopes đã dành 26 trang cho hồ sơ đặc biệt này, đánh giá chiến dịch vận động của hai ứng viên và tìm hiểu tâm trạng của cử tri. Tờ báo cho rằng chưa bao giờ nước Mỹ phơi bày một hình ảnh tồi tệ kỳ quặc như vậy.
Bên cạnh các bài phóng sự của đặc phái viên, tạp chí Pháp còn trích nhận định của một số trí thức như nhà văn Mỹ Jan Levison, người có một cái nhìn khá gay gắt đối với ứng viên đảng Cộng Hòa, bị xem là một kẻ sao hàng đang hết thời. Có điều, số người ủng hộ ông Trump lại không ít, đưa ông sát nút với Hillary Clinton, được mệnh danh là người bị ghét bỏ. Đối với nhà văn Levison, việc Donald Trump vươn lên như thế không mở ra giai đoạn đen tối nhất của nước Mỹ, mà là giai đoạn buồn nhất. Trong phần nhận định, bên cạnh hàng cửa lớn, sự huyền bí của nước Mỹ, Lopes đã tỏ ý tin tưởng. Nếu đây chỉ là một cơn sốt tệ hại, một ung nhọt đầy mũ sẽ vỡ tối ngày mùng 8 tháng 11, nước Mỹ sẽ đứng lên trở lại và đi tới. Người ta đã thấy điều này trong quá khứ. Nước Mỹ là một nước có sức chịu đựng được những va chạm. Tạp chí Courrier International cũng đề cập đến cuộc bầu cử Mỹ, nhưng nhìn rộng ra bên ngoài nước Mỹ, với sự kiện Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đã bị Donald Trump chinh phục. Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, do xu hướng dân tộc chủ nghĩa hiện nay, từ đảng Hồi giáo cầm quyền cho đến báo chí thân chính quyền, đa số dân chúng đều nghiêng về phía Donald Trump, bất kể những phát biểu bài Hồi giáo của ông. Ngược lại thì phe đối lập ủng hộ bà Hillary Clinton. Còn tại Israel, ông Donald Trump cũng thu hút cảm tình của nhiều người. Những người ủng hộ ông xem ông là người bạn của Israel. Vả lại, đối với các giáo sĩ Israel thì ông thật vấn hơn một phụ nữ hay một người da màu.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc vẫn giữ bãi cạn Scarborough nhưng không xua đuổi ngư dân Philippines. Theo tổ chức nhân quyền Nga Memorial, số tù nhân chính trị tăng gấp đôi trong vòng một năm. Liên hiệp châu Âu và Canada ký hiệp định tự do thương mại CETA. Trước khi bước sang tạp chí thể thao và âm nhạc, và cũng để mở đầu phần 2, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách, Việt Nam thiên đường của các nhà sản xuất rượu bia.
Việt Nam, xứ sở thần tiên của các nhà sản xuất bia. Trung Quốc, gian lận kết quả đo đạc chất lượng không khí ở Tây An bằng bông. Singapore cấm tổ chức nước ngoài tài trợ cho các buổi diễu hành của người đồng tính. Phụ nữ Ba Lan lại tuần hành bảo vệ quyền được phá thai. Afghanistan, lò chế biến thuốc phiện lớn nhất thế giới. Toàn lập hiến Tây Ban Nha cho phép đấu bò tót ở vùng Catalonia. Trên đây là các chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây ngày hôm nay. Việt Việt Nam, xứ sở thần tiên của các nhà sản xuất bia. Ở Việt Nam, bia được coi là nữ hoàng của các loại đồ uống. Với số dân 93 triệu người, Việt Nam là nước có lượng tiêu thụ bia tính theo đầu người cao nhất châu Á. Theo số liệu của Tổ chức Nghiên cứu Thị trường Euromonitor của Anh, vào năm 2015, người Việt Nam đã tiêu thụ hơn 3 tỷ lít bia. Ông Kevin Snowball, giám đốc công ty quản lý quỹ PXP Việt Nam Asset Management, có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, Việt Nam là một trong những thị trường bia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Chính vì thế, các nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm đến thị trường bia đầy hứa hẹn này. Hai loại bia Việt Nam nổi tiếng nhất là bia Sài Gòn của công ty Sabeco và bia Hà Nội của công ty Habeco. Vẫn theo Tổ chức Nghiên cứu Thị trường Euromonitor, hiện nay, phần lớn thị trường bia tại Việt Nam thuộc về hai nhà sản xuất bia này. Sabeco chiếm 45% thị phần, Habeco chiếm 17% thị phần. Hãng tin AFP gọi đó là tinh hoa của thị trường bia Việt Nam. Hiện nhà nước vẫn giữ gần 82% vốn điều lệ tại Habeco và gần 90% tại Sabeco. Nhưng mới đây, muốn thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào hai công ty bia này, chính quyền Việt Nam dự kiến bắt đầu bán cho tư nhân cổ phần nhà nước tại Habeco vào quý đầu năm 2017. Kể từ khi chính phủ Việt Nam thông báo chủ trương này, nhiều hãng bia ngoại đã tỏ ý quan tâm đến việc mua cổ phần. Hiện nay, hãng bia Heineken chiếm 17% thị phần bia của Việt Nam. Các hãng bia Carlsberg hay Sapporo cũng đã mở các nhà máy bia tại Việt Nam. Nhiều người dân Việt Nam cho biết họ yêu thích các loại bia nội, nhưng cũng ủng hộ việc nhà nước bán cổ phần cho nước ngoài. Một chủ nhà hàng có bán bia Sài Gòn trong nhà hàng nhỏ của mình tại Hà Nội chia sẻ là điều đó có thể giúp công ty bia hoạt động hiệu quả hơn vì công nghệ sản xuất bia hiện nay đã quá cũ và cần phải được cải tiến. Ông cũng cho biết là điều quan trọng nhất vẫn là chất lượng bia chứ không phải là việc các hãng nước ngoài nắm giữ cổ phần. Còn một vị khách hàng vốn yêu thích mùi vị bia Hà Nội hơn là bia ngoại nhập cũng chia sẻ là không phản đối việc bán cổ phần cho nước ngoài, miễn sao mùi vị đặc biệt của bia được giữ nguyên. Trung Quốc dùng bông để gian lận kết quả đo đạc chất lượng không khí ở Tây An. Thành phố Tây An ở miền Trung của Trung Quốc vốn nổi tiếng thế giới với đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng, giờ đây lại được thêm nhiều người biết đến nhờ các chiêu trò gian dối của các quan chức. Để mọi người tin là không khí không bị ô nhiễm, họ đã làm sai lệch kết quả của các thiết bị đo đạc chất lượng không khí. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Heike Smith kể lại.
Ce matin, l'air est pur à Xi'an, en tout cas si l'on en croit les statistiques officielles.
Sáng thứ Năm, 27 tháng 10, 2016, Tây An có không khí trong sạch nếu người ta nhìn vào các con số chính thức. Nhưng các số liệu này có đáng tin cậy hay không? Người ta có quyền nghi ngờ vì một vụ tai tiếng đã làm vấy bẩn danh tiếng của các nhân viên nhà nước làm nhiệm vụ đo đạc mức độ ô nhiễm của không khí. Năm nhà chức trách địa phương đã bị bắt vì bị nghi ngờ làm giả các kết quả kiểm tra chất lượng không khí. Mẹo của họ là bịt bông vào đầu ống dẫn của các trạm đo đạc. Kết quả là, Tây An, vốn nổi tiếng với đội đất nung của Tân Thủy Hoàng, thu hút nhiều triệu du khách mỗi năm, lại bất ngờ có không khí trong sạch. Thế nhưng các con số bất thường này khiến Trung tâm Quốc gia về Giám sát Môi trường nghi ngờ. Tổ chức Bảo vệ Môi trường Greenpeace hy vọng vụ việc này sẽ cảnh tỉnh các quan chức. Theo tổ chức phi chính phủ này, các số liệu trung thực là cơ sở để thành công trong cuộc chiến chống ô nhiễm mà chính phủ Trung Quốc quyết định tiến hành năm 2014. Trên thực tế, Bắc Kinh đã đưa ra nhiều mục tiêu cao về giảm ô nhiễm không khí, nhưng để đạt được các mục tiêu này, chính quyền các địa phương và các nhà máy lại gian lận.
Heike Schmidt, PKN RFI.
Ngày 21 tháng 10 vừa qua, chính quyền đảo quốc Singapore đã ra lệnh cấm các công ty và các tổ chức nước ngoài tài trợ cho cuộc diễu hành thường niên của người đồng tính. Từ trước tới nay, các tổ chức nước ngoài thường tài trợ cho các chương trình này ở Singapore là Facebook, Google và ngân hàng Goldman Sachs. Bộ trưởng Nội vụ Singapore thông báo là kể từ tháng 11 năm nay, chỉ có các cá nhân và doanh nghiệp của Singapore mới được phép tài trợ cho các sự kiện, thường là các buổi tuần hành. Trong đó có buổi tuần hành của người đồng tính diễn ra tại công viên Speaker's Corner. Các tổ chức nước ngoài sẽ phải xin phép nếu muốn tham gia vào các hoạt động kiểu này. Vốn nổi tiếng là nước bảo thủ, vào tháng 6 năm nay, chính quyền Singapore đã yêu cầu Facebook, Google và ngân hàng Goldman Sachs không can dự vào công việc nội bộ của Singapore, sau khi các tổ chức này đài thọ cho lễ hội thường niên Pink Dot của người đồng tính. Năm 2009, lần đầu tiên tại đất nước đa chủng tộc, có 5,6 triệu dân, nơi có hoạt động tập trung đông người bị kiểm soát gắt gao. lễ hội Pink Dot được tổ chức và thu hút 28.000 người tham gia, bất chấp phản ứng tiêu cực của các phe nhóm bảo thủ. Tại Singapore, không có điều luật nào cấm thái độ kỳ thị với việc thể hiện giới tính và khuynh hướng tình dục. Pháp luật không công nhận cuộc sống chung của người đồng tính và đám cưới đồng tính cũng bị cấm. Pink Dot được tổ chức nhằm phản đối việc người đồng tính bị kỳ thị và nhằm gây áp lực để hủy bỏ điều 377A trong bộ luật hình sự. Theo đó, quan hệ tình dục giữa nam giới với nhau bị coi là trọng tội. Phụ nữ Ba Lan lại tuần hành bảo vệ quyền được phá thai. 3 tuần sau khi biểu tình gây sức ép buộc chính quyền phải xem xét lại dự luật cấm hoàn toàn việc nạo phá thai, ngày 24 tháng 10 vừa qua, phụ nữ Ba Lan lại xuống đường đấu tranh bảo vệ quyền được phá thai, và lần này họ còn đấu tranh đòi có các hoạt động giáo dục về giới tính, bình đẳng giới và một nhà nước thế tục. Từ Warsaw, thông tín viên Damian Simona tường thuật.
À la sortie du métro dans le centre de Varsovie, des dizaines de Polonaises signent la pétition.
Ở lối ra của bến tàu métro, trung tâm thủ đô Warsaw, hàng trăm phụ nữ đang ký các đơn kiến nghị do phong trào bãi công của phụ nữ khởi xướng trước đó một ngày. Đơn kiến nghị gồm 11 mục, trong đó có mục nói tới quyền được giáo dục về giới tính và các biện pháp phòng tránh thai. Cô Dorota, 35 tuổi, đã ký đơn mà không hề ngần ngừ. Cô chia sẻ, xin trích, tôi muốn làm mẹ nhưng tôi sợ. Nếu tôi và con tôi gặp biến chứng trong quá trình thụ thai, thì chúng tôi sẽ không được ai giúp đỡ. Trong ngày thứ hai đen này, không có buổi tuần hành quy mô lớn nào, nhưng có hàng trăm cuộc tập trung quy mô nhỏ, rải rác trên cả nước với những hành động cụ thể. Tại Warsaw, một nhóm các nhà đấu tranh cho nữ quyền đã biểu tình lần lượt trước 5 nhà thờ để đòi hỏi một nhà nước thế tục. Trong số họ có cô Agnieszka, mẹ của 2 đứa con. Cô phát biểu, tôi muốn nói với giáo hội là giáo hội không có quyền quyết định số phận của phụ nữ, bởi vì đó không phải là nhiệm vụ của tổ chức này. Giáo hội phải chăm lo để phụ nữ có cuộc sống dễ chịu hơn tại đất nước này, để chúng tôi cảm thấy tự do và được tôn trọng. Hiện tại chúng tôi chưa có được điều đó.
Damien Simonard, Varsovie, RFI.
Mặc dù đã bác bỏ dự luật về cấm hầu như hoàn toàn việc phá thai, nhưng chính quyền Ba Lan và giáo hội muốn thắt chặt luật hiện hành. Cuộc chiến của phụ nữ Ba Lan dường như vẫn chưa đi đến thắng lợi. Afghanistan, lò chế biến thuốc phiện lớn nhất thế giới. Năm nay, thêm 10% diện tích trồng trọt của nước này được dành cho thuốc phiện. Trên tổng số 34 tỉnh, chỉ có 13 tỉnh là không trồng loại cây này. Chế biến thuốc phiện là nguồn thu chủ yếu của tổ chức Taliban. Nhà chức trách Afghanistan đang kêu gọi cộng đồng quốc tế và các đối tác trong khu vực đóng góp và hợp tác hơn nữa trong cuộc chiến chống sản xuất thuốc phiện tại nước này. Thông tín viên RFI Sonia Ghezali từ Kabul kể lại.
Plus 324% d'hectares de champs de pavot dans le nord du pays cette année. La province du
Diện tích trồng cây thuốc phiện đã tăng tới 324% tại miền Bắc nước này. Tỉnh Helmand ở miền Nam là tỉnh trồng nhiều cây thuốc phiện nhất, chiếm 59% tổng sản lượng thuốc phiện của cả nước. Cuộc chiến chống cây thuốc phiện không còn được chú trọng trong năm 2016 do bạo lực gia tăng trên khắp đất nước. Nhưng người phụ trách cơ quan phòng chống ma túy của Liên Hiệp Quốc nhắc nhở là cuộc chiến chống cây thuốc phiện là rất cần thiết. Ông nói, thuốc phiện thường gắn liền với tham nhũng, khủng bố và kém phát triển. Nếu chúng ta không giải quyết được vấn đề này và vấn đề kinh tế kèm theo, thì không thể giải quyết các khó khăn của Afghanistan. Đối diện với sự suy giảm trong công tác giúp đỡ từ phía quốc tế nhằm loại bỏ cây thuốc phiện, ông Andri Avetisyan, phụ trách cơ quan phòng chống ma túy của Liên Hiệp Quốc, đã cùng với nhà chức trách Afghanistan tung ra lời kêu gọi. Ông nói, năm nay, mặc dù việc trồng cây thuốc phiện và sản xuất thuốc phiện có tăng nhẹ, nhưng vẫn thấp hơn mức tăng cách đây 2 năm. Giờ đây, sản xuất đang giảm, chúng ta phải tranh thủ để hành động.
Sonia Ghizali, Kabul, RFI.
Tòa lập hiến Tây Ban Nha cho phép đấu bò tót ở vùng Catalonia. Ngày 20 tháng 10 vừa qua, Tòa lập hiến Tây Ban Nha đã dỡ bỏ lệnh cấm đấu bò tót có hiệu lực từ 4 năm nay ở vùng Catalonia với lý do lệnh cấm đấu bò tót ở vùng này ảnh hưởng đến việc nhà nước Tây Ban Nha bảo vệ di sản văn hóa chung. Truyền thống đấu bò tót được xếp hạng di sản văn hóa phi vật thể của Tây Ban Nha từ năm 2015. Quyết định này không chỉ khiến các nhà bảo vệ động vật nổi giận, mà cả những người chủ trương chống Tây Ban Nha và đấu tranh giành độc lập cho vùng Catalonia cũng thấy bất bình. Họ mỉa mai quyết định này khi cho rằng tòa lập hiến hủy hoại thế kỷ 21. Còn bà Anna Bailey, đại diện Đảng Chống Hành Hạ Động Vật, coi quyết định này là một điều bất hạnh và cho biết chiến dịch vận động bãi bỏ các trận đấu bò tót vẫn sẽ tiếp tục. Quý vị vừa nghe tạp chí Thế Giới Đó Đây do Thùy Dương phụ trách. Sau đây, mời quý vị nghe tạp chí Thể Thao với tựa Thành Công của U19, Niềm Hy Vọng của Bóng Đá Việt Nam, tạp chí do anh Vũ thực hiện.
Tạp chí Thể Thao.
Các cầu thủ trẻ U19 đã trở thành niềm hy vọng cho bóng đá Việt Nam. Tại giải vô địch bóng đá U19 châu Á ở Bahrain, các cầu thủ trẻ của Việt Nam đã làm được một kỳ tích, vượt qua các đối thủ lớn ở vòng bảng với hiệu suất thi đấu bất bại, tứ kết đánh bại chủ nhà Bahrain bước chân vào bán kết. Mặc dù cuối cùng phải dừng bước trước đội tuyển Nhật Bản, nhưng các cầu thủ U19 Việt Nam đã mở cánh cửa lịch sử bước vào sân chơi thế giới của U20 sang năm tới tại Hàn Quốc. U19 đã khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam đi từ bất ngờ đến kinh ngạc, rồi thán phục và cuối cùng là niềm tự hào và hy vọng cho tương lai bóng đá Việt Nam. Các cầu thủ U19 Việt Nam đã làm thay đổi hoàn toàn thái độ tình cảm của người hâm mộ chỉ bằng một hành trình châu lục với 4 trận đấu. Nhân đội tuyển U19 Việt Nam vừa khép lại cuộc phiêu lưu kỳ diệu ở sân chơi châu lục, tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay có cuộc trao đổi với nhà báo thể thao Quang Tuyến, thành viên ban tổ chức các giải bóng đá trẻ tại Việt Nam xung quanh sự phát triển của thế hệ các cầu thủ bóng đá trẻ Việt Nam. Trước hết, anh cho biết cảm nhận về thành công của các cầu thủ U19 vừa qua mà trước khi lên đường tới Bahrain, không mấy ai đặt niềm tin vào họ.
Thực sự là không có riêng gì tôi mà tất cả những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, kể cả những người đã từng quan tâm và theo sát bóng đá trẻ Việt Nam, rất bất ngờ với thành tích của U19 Việt Nam tại cái vòng chung kết U19 châu Á lần này. Do thất bại tại cái giải U19 Đông Nam Á khi mà chúng ta không giành được cái quyền vào chung kết, thì nhiều người không đánh giá cao đội quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Lý do nó khiến cho người ta không đánh giá cao là chất lượng cầu thủ U19 lần này thì đa phần là những cầu thủ rất thiếu kinh nghiệm. Họ gần như là chỉ mới thi đấu trong các đội dự bị của các đội V-League và đội hạng nhất. Người ta đặt niềm tin vào cái đội bóng này là chưa có. Chính vì vậy là khi U19 Việt Nam lên đường thi đấu giải châu Á thì rất ít người kỳ vọng. Bản thân tôi cũng vậy. Khi mà bốc thăm chi bảng xong thì tôi nói rồi, vậy là chắc U19 Việt Nam chúng ta phải dừng chân sớm. Và chúng tôi cũng tính cái chuyện là các cầu thủ này chắc là chỉ thi đấu tới hết vòng bảng, xong là cung lắm là chỉ vô tứ kết rồi đi về, chứ không thể nào vào sâu tới bán kết như là cái thành tích vừa qua. Gần như không người hâm mộ Việt Nam nào đặt kỳ vọng vào U19 Việt Nam hết. Nhưng mà thực tế thì cho thấy rằng là từng trận đấu một, thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và các cộng sự của mình đã xây dựng một đấu pháp rất phù hợp cho các cầu thủ U19. Họ không có những ngôi sao nổi bật, nhưng họ có ý chí chiến đấu, họ có cái tinh thần thể hiện rất là mãnh liệt, và đặc biệt là biết người biết ta để đưa ra một cái đối sách phù hợp. Đặc biệt trận đầu tiên mà khi đá với Cộng hòa Dân chủ Nhân Triều Tiên, khi tôi coi thật sự tôi rất là xúc động, mà xúc động vì cái cách chơi chúng ta, một cách chơi nó khiến cho chúng ta không hề ở vị thế yếu. Trước đây mỗi lần chúng ta đấu với các đội Đông Bắc Á hay là đấu với lại các đội của Tây Á, thường là chúng ta ở cửa dưới, chúng ta rất sợ sệt, chúng ta không có một sự tự tin. Nhưng mà lần này thì khác, hoàn toàn các cầu thủ của chúng ta thi đấu, phải nói là ăn miếng trả miếng với đối thủ, thi đấu với tinh thần mạnh mẽ. Và sau chiến thắng đó thì có thể nói là từng trận đấu một thì chúng ta cần càng lúc càng hoàn thiện cái cách chơi của mình. Mặc dù chúng ta thua Nhật Bản nhưng không ai trách các cầu thủ của chúng ta cả. Bởi vì mục tiêu chúng ta đã hoàn thành, chúng ta đã vào tới bán kết và chúng ta đã giành vé đi dự World Cup. Thì đó là cái thành quả quá lớn rồi. Tôi được biết là Liên đoàn Việt Nam cũng như là Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thể thao đã tổ chức cái lễ đón đội U19 rất là rầm rộ vào chiều ngày 31/10 tại Hội trường Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Thì đó là một trong những cái niềm vinh dự và niềm tự hào lớn của bóng đá trẻ Việt Nam. Mà bản thân tôi là những người đã tổ chức giải bóng đá U21 hàng năm. Khi mà với thành quả U19 này thì thật sự nói là tôi rất là xúc động và rất là tự hào. Thì tôi nghĩ rằng là bất ngờ, nhưng mà phải nói rằng là đây là một cái điều nó mang lại chúng ta niềm tin. Thì cái thắng lợi của U19 lần này sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy rằng bóng đá trẻ Việt Nam chúng ta xuất phát điểm là không hề kém các nước. Chúng ta có đầu tư tốt, chúng ta có huấn luyện viên tốt, chúng ta có một cái đấu pháp phù hợp, chúng ta có một cái niềm tin. Rõ ràng bây giờ chúng ta đã đặt, chúng ta ở một thế không thể nào thấp hơn các đội Tây Á và Đông Á nữa. Có nghĩa chúng ta đã bước ra khỏi vùng trũng rồi, để chúng ta có thể vươn lên một cái tầm cao hơn.
Như vậy là bóng đá trẻ Việt Nam, đại diện là đội U19 lần này, đã mang lại một niềm hy vọng lớn cho bóng đá Việt Nam. Vâng, thưa anh, làm thế nào để nuôi dưỡng được nó trở thành một cái giấc mơ lớn ở đấu trường thế giới trong một năm tới tại Hàn Quốc ạ?
Thật sự là khi mà nhiều người xem cái trận U19 Việt Nam chúng ta thua Nhật Bản 0-3 ở bán kết thì rõ ràng chúng ta thấy hai cái điểm yếu rõ ràng chúng ta bộc lộ. Tức là cái đẳng cấp chúng ta mặc dù là chúng ta chơi được với các đội Tây Á nhưng mà khi gặp một đối thủ như Nhật Bản thì chúng ta vẫn có một cái gì đó e dè, vẫn có một cái gì đó hơi run rẩy, vẫn có gì đó hơi sợ sệt. Và cái điều đó thể hiện rất rõ khi chúng ta thua bàn quá nhanh. Cái điểm thứ hai nữa là thể lực. Rõ ràng là thế là chúng ta đã dồn quá nhiều vào các cái trận ở vòng bảng, và đặc biệt là cái trận thắng chủ nhà Bahrain ở tứ kết. Chính vì vậy chúng ta không còn sức để thi đấu cái trận đá với Nhật Bản nữa. Thì tôi nghĩ rằng là đây là hai cái điểm yếu chúng ta sẽ phải khắc phục trong tương lai để chúng ta bước vào cái World Cup tại Hàn Quốc với một cái vị thế khác. Tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta đã vào được World Cup rồi, nghĩa là đạt cái thành quả rất là lớn rồi. Thì vấn đề bây giờ ở chỗ là chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng cái ngọn lửa này, tức là cho các cầu thủ tiếp tục rèn luyện, cống hiến và thể hiện một cái phẩm chất tốt hơn. Bởi vì World Cup là một cái đấu trường rất lớn, rất khác vào với châu Á. Ở đó thì nó quy tụ rất nhiều đội bóng mạnh. Nhưng mà nên nhớ rằng là lúc đó chúng ta sẽ đối đầu với các đội của châu Phi, châu Mỹ Latin, châu Âu, Nam Mỹ. Chúng ta phải biết mình đang đứng ở đâu. Ở một cái đấu trường lớn như World Cup thì rõ ràng là rất khó cho chúng ta vào sâu. Cùng lắm là chúng ta vượt qua vòng bảng. Mà muốn như thế thì đợi kết quả thăm xong chúng ta sẽ biết được đối thủ là ai. Lúc đó chúng ta sẽ nhìn được là chúng ta tập trung vào cái đối thủ nào để giải quyết. Thì tôi nghĩ rằng bên cạnh cái việc đánh giá đúng tình hình của World Cup, đánh giá đúng tình hình của đối thủ, thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và các cộng sự của mình cần phải có những cái tôi rèn về thể lực tốt hơn, làm sao cho cầu thủ mình nó tích lũy sức bền tốt hơn, đạt cái điểm rơi phong độ tốt hơn, và hơn nữa là phải bổ sung người. Bởi vì nói gì nói, chúng ta muốn có 20 cầu thủ tốt như nhau thì chúng ta phải tiếp tục chọn lựa, phải làm sao để cắt tiền vàng, tìm những viên ngọc thô từ những giải U19 quốc gia, từ những giải U21 quốc gia, từ đây đến tháng 5 năm sau hoàn toàn có thể tìm được. Và nếu ta làm được điều đó, tôi tin rằng là chúng ta sẽ ít nhất là sẽ có mặt được ở vòng sau của World Cup. Tất nhiên là đi xa thì rất khó, nhưng mà vượt qua vòng bảng thì vẫn nằm trong tầm tay nếu như chúng ta có một sự nỗ lực và quyết tâm hơn.
Dạ, đang theo dõi rất sát các giải bóng đá trẻ. Vâng, xin anh cho vài nhận xét về sự phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam trong thời gian gần đây. Nó có mang lại tia hy vọng nào cho bóng đá Việt Nam nói chung không ạ?
Có thể nói chưa bao giờ bóng đá trẻ Việt Nam phát triển tốt như năm nay. Chúng ta cũng biết là năm nay thì đội tuyển U16 Việt Nam, chúng ta đã giành Á quân giải bóng đá U16 Đông Nam Á khi mà chúng ta dẫn trước Úc nhưng cuối cùng thua vòng phạt đền. Sau đó chúng ta đã lọt tiếp vào cái vòng chung kết U16 Đông Nam Á và lọt tới giai đoạn 2. Rồi bây giờ U19 chúng ta nằm trong 4 đội mạnh nhất. Có thể nói đó là một cái thành quả chứng tỏ là có một sự đầu tư đúng đắn của Liên đoàn Việt Nam cũng như là ban huấn luyện các đội tuyển U16, U19. Sang năm chúng ta sẽ đá U22. Còn đối với lại các cái giải đấu khác á, thì rõ ràng là muốn sẻ chúng ta. Như tôi nói là chúng ta có những cầu thủ trẻ rất chất lượng, chúng ta có những cầu thủ trẻ rất có kỹ thuật rất tốt, được đào tạo rất cơ bản. Bây giờ những cái lò đào tạo trong nước chúng ta rất nhiều, trong đội hình U19 mà vừa thi đấu thành công tại giải châu Á, chúng ta thấy có 5 cầu thủ của BVS, 4 cầu thủ Viettel, 3 cầu thủ Bình Dương, 4 cầu thủ Hà Nội Trinity. Thế thì cái thành quả này chúng ta cần phải nhân rộng, chúng ta cần phải có một cái sự khuyến khích để làm sao không chỉ là những Hoàng Anh Gia Lai, những Viettel, những BVS có những trung tâm như thế mà cần có nhiều hơn những trung tâm như vậy, thì từ đó chúng ta sẽ phát hiện rất nhiều tài năng. Mà nếu đã làm được như vậy rồi, bóng đá trẻ chúng ta sẽ có chân rất mạnh và sẽ cung cấp nhiều cầu thủ hay cho đội tuyển U23 quốc gia trong tương lai. Thì tôi tin rằng là với sự phát triển tốt, với những thành tích mà bóng đá trẻ Việt Nam đã mang lại trong năm 2016, thì nó sẽ là tiền đề tốt để bóng đá trẻ Việt Nam chúng ta cất cánh trong năm 2017 và những năm sau.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Quang Tuyến. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Vừa rồi là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện. Tiếp theo chúng tôi xin phát lại tạp chí âm nhạc với tựa Rhapsody Hungary, Frank Liszt, Hành trình về cố hương, tạp chí do Hoài Diệu biên soạn.
Tiếng với những nét chạy kỹ thuật điêu luyện, những mảng hợp âm đầy đặn, mạnh mẽ, âm vực rộng mở và giai điệu đậm màu di gan phóng khoáng. 19 bản Rhapsody Hungary, trong đó bản số 2 Cung đô Thăng Thứ, là một trong số nhiều tác phẩm ưu tú của nhà soạn nhạc gốc Hungary Franz Liszt. cha đẻ của nghệ thuật dương cầm hiện đại. Những sáng tác và phong cách trình diễn piano của ông như luồng gió mới báo hiệu nền nghệ thuật của tương lai. Đó là ngôn ngữ âm nhạc, biểu hiện những hình tượng thơ ca, là thủ pháp sáng tác piano theo lối giao hưởng, bằng cách mô tả các nhạc cụ dàn nhạc qua việc khai thác toàn bộ âm vực của cây đàn, cũng như kỹ thuật lái rền trên một nốt tremolo hay chạy lướt. Với lý do đó, tầm ảnh hưởng của Liszt vươn dài tới những tên tuổi lớn, thuộc trường phái lãng mạn như Richard Wagner, Hector Berlioz, Camille Saint-Saëns, hay những dòng nhạc sau này như trường phái ấn tượng, nhạc phim và âm nhạc không giọng điệu. Sinh ra ở Hungary nhưng trải qua phần lớn cuộc đời ở nước ngoài. Có lẽ vì thế, nỗi nhớ cội nguồn luôn âm ỉ trong ông. Cho tới ngày trở về thăm quê hương năm 1846, đẫm mình trong những giai điệu dân gian, trái tim nhạy cảm của người nghệ sĩ không khỏi thao thức. Trong bức thư gửi người bạn Gabriel Matra, giám đốc nhạc viện Budapest, ông đã viết:
trong suốt chuyến đi của tôi ở Hungary và Transylvania, có thể nói những giai điệu Hungary đã chảy trong dòng máu của tôi. Khi nghe nhiều ban nhạc trình tấu những giai điệu ấy, biết bao lần hồn tôi chết choáng. Nó là lăng kính vạn hoa đáng khâm phục và tuyệt diệu, vẻ ảm đạm, buồn phiền, niềm đau khổ, sự tột cùng, cái thống thiết, vẻ yêu kiều, mơ mộng, sự trang nghiêm, thói bông lơn, nét sầu muộn, chán chường, tất cả đều hiện ra. Tôi cảm thấy nghĩa vụ là phải biểu đạt chất thơ sâu kín, vừa mạnh mẽ, vừa tự do, vừa phong phú, vừa cao nhã đó trong âm nhạc dân tộc của chúng ta. Minh chứng sẽ là những tác phẩm của nhiều năm làm việc, trong đó có tập mang tựa đề Rhapsody Hungary được chia thành 4 quyển, mỗi quyển có 10 đến 15 tờ.
Rhapsody Hungary là những khúc nhạc được cải biên và phóng tác dựa trên những âm điệu chủ đề ca múa dân gian Hungary và Zigan. Có một thời, nhà soạn nhạc thiên tài này đã chịu nhiều chỉ trích nặng nề về tiêu đề này. Họ cho rằng Liszt đã có sự nhầm lẫn giữa nguồn gốc Hungary và Zigan. Thời bấy giờ, yếu tố âm nhạc dân gian Magyar của dân tộc Hungary gần như đã biến mất. Trong thực tế, Rhapsody Hungary của Liszt có nguồn gốc Zigan, giai điệu cả tiết tấu đều mang màu sắc Zigan. Thế nhưng, nếu đọc kỹ lời tựa mà Franz Liszt đã viết, tham vọng của ông có lẽ ẩn giấu sau từ Rhapsody. Người đàn ông vĩ đại ấy đã nhìn xa hơn chúng ta nhầm tưởng. Theo ông, trong tương lai sẽ thật không công bằng nếu chia tách riêng biệt hai yếu tố này. Điều mà người ta đã từng làm với nó trong quá khứ. Và sau đó, người Magyar đã coi âm nhạc du mục Bohemian như một tài sản dân tộc từ lúc nào không hay.
Bản Rhapsody số 2 được sáng tác năm 1847. Đề tặng Laszlo Teleki, ban đầu chỉ viết cho piano độc tấu, tác phẩm trở nên nổi tiếng rộng khắp và biểu diễn nhiều trong các buổi hòa nhạc quý tộc. Nối tiếp thành công, Liszt cho ra đời nhanh chóng bản phối khí cho dàn nhạc với sự hợp tác của Franz Doppler và một bản khác nữa được chuyển soạn cho song tấu piano vào năm 1874. Bằng thủ pháp đan kết xen kẽ hai vũ khúc dân gian trên nền điệu thứ có tempo đối lập nhau là Lassan và Fiska, với Rhapsody Hungary số 2, Liszt đã trở thành một người kể chuyện kỳ tài qua những ngón đàn vô cùng điêu luyện vốn có của mình.
tốc độ chậm, bao gồm phần mở đầu, mang tính chất ngầm ngợi, ngẫu hứng. Bức họa từ từ mở ra một thế giới rực rỡ màu sắc, hội làng náo nức. Đó đây người người đàn hát nhảy múa, giai điệu duyên dáng, đầy ắp những nốt trang điểm được chất chiêu từ các bài dân ca Hungary. Hợp âm điện giải đều một cách chậm rãi, như thể mô phỏng âm sắc của những nhạc cụ dân gian. Sau đó, chúng nhanh chóng chan hòa trong vũ khúc la dàn khá uyển chuyển và nhẹ nhàng. Có thể nói, những nốt lướt, những câu chạy bán cung, lối biến tấu trên giai điệu chủ đề như vậy chỉ có thể tìm thấy duy nhất trong phong cách riêng biệt của Franck Liszt. Chương 2, Friska, tốc độ nhanh, người dự hội giờ đã đông lắm rồi. Âm nhạc ngày càng rộn rã và cuồng nhiệt hơn. Người nghệ sĩ càng chơi, càng say, tốc độ và cường độ ngày một tăng dần. Tiếng đàn cymbalum xuất hiện qua những nốt nhạc rất nhanh, lặp đi, lặp lại. Vũ khúc đạt đến hồi cao trào của sự cuồng nhiệt và mạnh mẽ. Cả dàn nhạc Zigan như thể nằm gọn trong 10 ngón tay bậc thầy của người nghệ sĩ, mải mê nhảy múa trên những phím đàn dương cầm.
Điều đặc biệt và bất thường trong bản Rhapsody này là tác giả đã dành ra một khoảng trống danh dự cho người chơi tự ứng tấu, gọi là phần cadenza. Năm 1997, phần cadenza của nghệ sĩ piano Marc-André Amelin đã được nhiều người biết đến bởi sự đặc sắc trong tính nhạc và sự trong sáng. Nhà soạn nhạc, nghệ sĩ dương cầm Sergei Rachmaninoff cũng đã viết riêng cadenza cho phần trình diễn của mình. Những nghệ sĩ khác thì tự tạo cho mình một đoạn cadenza bằng cách thay đổi một vài điểm nhỏ từ bản diễn tấu gốc của Liszt, như nghệ sĩ Vladimir Horowitz năm 1953 tại buổi hòa nhạc.
Hơn 200 năm sau, dòng Danube vẫn in bóng hình ông, người nghệ sĩ kiệt xuất của mọi thời đại, người đã đưa dân ca dân vũ Hungary vượt biên giới ra tới đại dương âm nhạc của loài người. Tiếng dương cầm, tiếng vĩ cầm và những hợp âm của đàn cymbalum vẫn còn đây, hòa quyện với nhịp thở dân tộc, cả niềm vui và nỗi thống khổ. Âm nhạc của Franck Liszt phản chiếu chính tính cách của con người Hungary. Họ hát những bài ca tươi vui khi họ buồn và chơi những điệu nhạc u sầu khi họ hạnh phúc.
Thưa quý vị, tạp chí âm nhạc do Hoài Diệu thực hiện đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tuần duyên Trung Quốc vẫn giữ bãi cạn Scarborough nhưng không xua đuổi ngư dân Philippines. Theo Tổ chức Nhân quyền Nga, số tù nhân chính trị tăng gấp đôi trong vòng một năm. Liên hiệp châu Âu và Canada ký Hiệp định Tự do Thương mại CETA. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thùy Dương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam tìm hỗ trợ từ Mỹ và lúc Manila xích lại gần Bắc Kinh. Trọng Nghĩa biên soạn và phỏng vấn giáo sư Kang Thayer, Học viện Quốc phòng Úc. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Christoph phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.
Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Brazil.
Todos os dias, acompanhe nosso programa em português nos horários de 6h30 e 12 horas, horário de Brasília, para o Brasil.
Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.